Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Vào tháng 7 năm 2011, Laura Atkinson bất ngờ biến mất khi đang rất hào hứng với những kế hoạch cho cuộc sống của cô và hai con trai. Cuộc tìm kiếm của cảnh sát sau đó đã đi đến một vụ án mạng rùng rợn mà hung thủ là người không ai ngờ tới. Từ những dấu hiệu bên trong căn hộ, cảnh sát biết rằng người phụ nữ đang mất tích đã không ở nhà trong vài ngày qua. Bi kịch của người phụ nữ lấy chồng nhạc sĩ. Laura Jean Atkinson là người phụ nữ 27 tuổi, được nhận xét là sôi nổi và hướng ngoại. Cô sống ở thành phố Kingston, tiểu bang Bắc Carolina, làm việc trong ngành tiếp thị và đạt được những thành công nhất định. Laura có hai con trai 2 tuổi và 3 tuổi với Grant Hayek. Thời gian đầu thì mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Tuy nhiên, Grant là một nhạc sĩ. Công việc này khiến anh thường xuyên đi khắp nơi và không ở nhà. Điều đó khiến tình cảm của cặp đôi rạn nứt. Và cuối cùng, hai người quyết định chia tay. Sau đó thì Grant kết hôn với một nữ diễn viên tên là Amanda Smith. Cả Laura, Grant và Amanda đều thống nhất cùng chăm sóc, nuôi dạy hai con trai. Chia sẻ thời gian với các con như nhau. Thời gian này thì Laura cũng cùng người bạn thân của cô là Chevon Martet bắt đầu công việc ở mảng kinh doanh tiếp thị nhà hàng. Laura rất hào hứng với các kế hoạch tương lai và luôn nghĩ về cuộc sống tốt đẹp cho cô và các con. Và thứ Tư ngày 13 tháng 7 năm 2011, Laura có cuộc gặp tại một nhà hàng. Chevon đã cố gắng liên lạc với bạn nhưng không thấy cô trả lời. Điều này khá bất thường vì cả hai gần như liên lạc thường xuyên mỗi ngày. Và trong vài ngày tiếp theo thì Chevon vẫn không có tin tức gì từ Laura. Cô cũng đến căn hộ của bạn và không thấy xe hơi. Ngày 18 tháng 7, Chevon báo cảnh sát việc Laura mất tích. Mọi thứ trong căn hộ của Laura đều sạch sẽ và không có dấu hiệu của cuộc vật lộn. Cảnh sát có thể nhận thấy rằng hai con chính là mạng sống của Laura. Khắp nơi trong căn hộ của cô đều chứa đầy đồ chơi và những món đồ mà trẻ con yêu thích. Một số chậu cây gần như đã héo vì không được tưới nước. Rõ ràng là Laura đã không ở nhà vài ngày qua. Từ camera giám sát gần căn hộ của Laura và lối ra, cảnh sát có thể biết lần cuối cô xuất hiện ở đây là vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 7 khi rời nhà đi làm. Chevon cho biết Grant và Laura thường xuyên gặp nhau lúc 17 giờ thứ sáu hàng tuần để đưa đón các con cho nhau. Cảnh sát đã liên lạc với Grant và hỏi anh có nhìn thấy Laura không. Grant nói rằng ngày 13 tháng 7, Laura đưa hai con đến căn hộ của mình ở Raleigh, Bắc Carolina. Đó là lần cuối cùng anh ta thấy Laura. Hai người dự định gặp nhau vào ngày 15 tháng 7 tại một trạm xăng ở Raleigh để Laura đón con trở lại nhà mình, nhưng cô đã không bao giờ xuất hiện. Kiểm tra camera giám sát tại trạm xăng, cảnh sát nhìn thấy Grant cùng hai con bước vào cửa hàng tiện lợi ở đó để mua thuốc lá. Sau đó thì họ đợi bên ngoài cửa hàng một lúc nhưng không thấy Laura tới. Đến ngày 19 tháng 7 thì thông tin về vụ mất tích của Laura đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Lúc này thì một người bạn khác của Laura là Osana cho biết cô đã nhận được thư thoại từ Laura vào lúc 16 giờ 19 phút ngày 13 tháng 7. Laura nói với Osana rằng sẽ đưa các con đến nhà chồng cũ là Grant Hayek ở thành phố Raleigh và sẽ gặp cô lúc 19 giờ, nhưng Laura không bao giờ xuất hiện như đã hẹn. Lúc này thì cảnh sát nhận được tin báo đã tìm thấy xe của Laura trong một khu chung cư ở Raleigh, gần căn hộ mà Gren đang sống với vợ mới là Amanda. Kiểm tra chiếc xe thì cảnh sát không phát hiện dấu hiệu lộn xộn, bất thường nào. Đến thời điểm này thì cơ quan điều tra chỉ có thể xác định rằng Laura biến mất trong khoảng thời gian từ 16 giờ 19 phút cho đến 19 giờ ngày 13 tháng 7. Họ cũng tin Gren và Amanda biết nhiều hơn những gì họ nói, thậm chí có thể có liên quan. Chevon Martet, bạn thân và cũng là đối tác kinh doanh của Laura, tiết lộ việc trao đổi quyền nuôi con giữa Laura và Gren không mấy tốt đẹp. Laura cảm thấy Amanda không tôn trọng mình và việc cùng nuôi dạy con cái cũng không có thành công. Cảnh sát cũng nghe được thông tin tương tự từ Heidi, người bạn khác của Laura. Heidi nói không thích Gren ngay từ lần đầu gặp anh ta. Gren luôn tỏ ra là người đàn ông tốt trước mặt công chúng, nhưng thực chất lại rất hay tự ái và thích kiểm soát. Heidi nói rằng ngày ra tòa cuối cùng để giành quyền nuôi con giữa Laura và Gren sắp diễn ra. Tìm hiểu sâu hơn thì cảnh sát biết rằng Laura đã phải đối mặt với cuộc chiến gay gắt trong việc giành quyền nuôi con. Trong hơn một năm thì Laura chỉ được gặp con lần cuối tuần, còn Gren sẽ giữ chúng ở nhà mình vào các ngày trong tuần. Quyết định đó là sự sắp xếp tạm thời theo lệnh của tòa án. Gren khai trước tòa rằng Laura không ổn định về mặt tinh thần, trong khi Laura cáo buộc Gren là kẻ lạm dụng chất kích thích. Laura vừa nhận được kết quả của cáo buộc đó và cô tin ít nhất tòa án sẽ phân chia lại quyền nuôi con. Laura muốn có con ở bên mình nhiều nhất có thể. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để cố gắng giành lại con. Gần đây thì còn bắt đầu hai công việc kinh doanh mới để chuẩn bị cho cuộc sống của mình và các con sau này. Tuy Laura và Amanda không hòa hợp do tranh chấp quyền nuôi con, nhưng ở đây Laura nghĩ rằng mọi việc đang bắt đầu suôn sẻ với mình. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2011, cô nhận được email từ Gren, dường như càng xác nhận niềm tin này của cô. Gren hỏi cô có muốn gặp các con trai vào giữa tuần hay không. Ngay ngày hôm sau thì ngày 13 tháng 7, Laura rời nhà ở Kingston và lái xe đến Raleigh. Lúc 16 giờ 12 phút, Laura nhắn tin cho Gren, nói bắt đầu đến chỗ anh ta và sẽ có mặt trong khoảng một tiếng nữa. Laura gọi cho Gren lúc 16 giờ 59 phút khi cô đang ở gần một trung tâm mua sắm. Tối hôm đó thì Laura bỏ lỡ cuộc gọi với công việc với bạn thân là Chevon Martet. Họ đã lên lịch gọi vào lúc 2 giờ 21 giờ, nhưng Chevon không liên lạc được với Laura. Kiểm tra hồ sơ điện thoại của Laura Atkinson, cảnh sát phát hiện cuộc gọi cuối cùng của cô trước khi biến mất vào ngày 13 tháng 7 là gọi cho chồng cũ, Gren Hayek. Vài tháng trước đó thì Laura cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của mình với luật sư. Cảnh sát liên lạc với Gren và được biết anh ta đã rời khỏi thị trấn. Có được lệnh khám xét, họ nhanh chóng đến căn hộ nơi Gren sống cùng với vợ là Amanda. Ngay khi vừa mở cửa thì cảnh sát lập tức ngửi thấy mùi thuốc tẩy. Trên tấm thảm màu tối ở phòng ngoài, một vết bẩn được sử dụng thuốc tẩy nên có màu nhạt hơn và trông khá là nổi bật. Trong phòng tắm thì cảnh sát cũng ngửi thấy mùi thuốc tẩy, không có rèm che và bồn tắm sạch đến mức láng cóng. Có một tờ giấy viết tay với hai mẫu chữ, dường như mang nội dung của một sự thỏa thuận. Nó cho biết Gren sẵn sàng trả cho Laura 25.000 Mỹ Kim để đổi lấy quyền nuôi con trai của họ. Có chữ ký của Laura trên đó và đề ngày 13 tháng 7. Manh mối cuối cùng được tìm thấy khiến cảnh sát tin rằng có điều khủng khiếp đã xảy ra bên trong căn hộ. Đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng một loại máy cưa thường được sử dụng trong việc tu sửa. Cảnh sát biết rằng chiếc cưa này được Gren mua vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 7 tại một cửa hàng tiện lợi cách căn hộ khoảng 4,8 km. Camera giám sát tại cửa hàng đã ghi lại hình ảnh của Gren. Anh ta cũng mua lưỡi cưa và găng tay. Hai ngày sau thì Gren quay lại cửa hàng này và mua những túi đá cùng thùng làm mát. Lần theo dấu vết của Gren và Amanda, cảnh sát đến nhà bố mẹ Grant ở Kingston, Bắc Carolina. Trong khi giám sát ngôi nhà thì họ cũng kiểm tra hồ sơ ngân hàng của cặp vợ chồng này. Con gái của Amanda tiết lộ mẹ và bố dượng đã lên kế hoạch đưa các con trai của Grant rời đi và thuê dịch vụ dọn dẹp. Cảnh sát biết được Grant nói với nhân viên dọn dẹp việc tới Texas để đi câu cá và có thùng làm mát chứa đầy mồi cá. Chị gái của Amanda là Karen Perry, sống ở Fort Bend, Texas. Cảnh sát tin rằng cặp đôi đã chuyển thi thể của Laura hoặc ít nhất là một số bằng chứng đến đó. Họ lập tức đến Texas để nói chuyện với Karen. Người phụ nữ này tỏ ra khá ngần ngại khi nói về em gái của mình. Cuối cùng thì Karen cho biết Amanda đã tiết lộ với cô việc hai vợ chồng đã làm tổn thương Laura, đồng thời mượn chị gái thuyền để đi câu cá. Cặp đôi cũng hỏi Karen rằng cá sấu có ăn thịt người hay không. Ngày 24 tháng 7 năm 2011, một đội lặn đã đến khu vực Grant và Amanda, được cho là đi câu cá. Cuối cùng họ tìm thấy các bộ phận cơ thể người. Khám nghiệm tử thi cho thấy có thứ gì đó đã được đổ lên hộp sọ. Đây là phần bị phân hủy nhiều hơn so với các phần khác. Hồ sơ nha khoa xác nhận đây chính là hai cốt của Laura Atkinson. Grant và Amanda bị bắt khi đang ở nhà bố mẹ. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thêm các bằng chứng khác. Họ phát hiện vào ngày 19 tháng 7, Grant đã đi mua acid. Amanda cũng bị phát hiện trên camera giám sát gần nhà chị gái khi đang vứt bỏ lượng acid còn lại. Cảnh sát tin rằng Laura đã đến căn hộ của Grant vào ngày 13 tháng 7. Grant đề nghị được nuôi con, nhưng Laura từ chối. Điều này đã dẫn đến một cuộc chiến gây nên cái chết của Laura. Grant và Amanda sau đó nghĩ cách phi tang xác nạn nhân. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Grant Hayes bị kết tội giết người cấp độ 1, nhận bản án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Trong phiên tòa xét xử Amanda, cô ta tự bào chữa rằng rất sợ Grant và buộc phải giúp chồng. Tuy nhiên thì các bằng chứng cho thấy cô ta không hề bị ép buộc. Amanda bị kết tội giết người cấp độ 2, nhận án 13 năm tù. Người phụ nữ này sau đó phải nhận thêm 20 năm tù cho tội giả mạo xác chết. Grant và Amanda cũng ly hôn kể từ đó. Ở tuổi 16, Melissa Well dành rất nhiều tình cảm cho người bạn trai đầu tiên của mình. Đinh ninh rằng đang mang thai, cô nữ sinh tỏ ra hào hứng mà không hề biết điều này chính là nguồn cơn thổi bùng, một cơn thịnh nộ chết người. Người hàng xóm tiết lộ đã nhìn thấy nạn nhân lén đưa một chàng trai vào nhà ông bà của mình trước khi bị sát hại, dã man. Và xin mời quý vị đến với một vụ án. Cô gái gặp bi kịch thương tâm sau khi thông báo có thai với bạn trai. Ở tuổi 16 thì Melissa Well là một cô gái luôn vui vẻ, rạng rỡ và hát hay. Melissa sống ở thành phố Austell, tiểu bang Georgia, Mỹ với ông bà ngoại, những người luôn muốn điều tốt nhất cho cháu gái của mình. Melissa rất yêu quý ông bà của mình. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, ông của Melissa hoảng hốt gọi cảnh sát, nói rằng hai vợ chồng mình vừa trở về sau khi dự một đám tang thì phát hiện có ai đó đã đột nhập vào nhà và đâm cháu của mình. Maliza đang chảy máu rất nhiều và không có thở được. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Không có dấu hiệu của việc đột nhập, nhưng một cánh cửa trượt phía sau hơi hé mở. Cuộc tấn công bắt đầu từ nhà bếp và một ngăn kéo dao mở ra. Một vệt máu dẫn từ bếp đến phòng tắm ở tầng hầm. Cảnh sát cũng phát hiện một ít máu trên lan can và cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Marisa không chỉ bị đâm khoảng 60 nhát mà còn bị nhiều vết thương do lực tác động mạnh. Dường như nạn nhân bị dồn vào phòng tắm ở tầng hầm, nơi cô bị đánh đập và bị đâm chết. Trong thùng rác tại đây, cảnh sát cũng thấy con dao có dính máu. Chúng đã được thu thập và gửi đi xét nghiệm. Cảnh sát nhận định nạn nhân biết kẻ giết mình và đồng ý cho hắn vào nhà. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát quanh khu vực và hỏi chuyện những người hàng xóm. Một trong số đó nói rằng có nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh lá cây do một người đàn ông da đen lái trong khu phố. Tuy nhiên thì chi tiết này không mang lại một manh mối nào. Người hàng xóm khác cho biết đã nhìn thấy Maliza lén đưa một chàng trai vào nhà ông bà. Người này còn biết rằng Maliza không được phép hẹn hò nên chắc chắn sẽ không được phép dẫn bạn trai đến nhà. Cảnh sát tiếp tục nói chuyện với bạn thân nhất của Maliza là Sarai. Sarai tiết lộ Maliza từng nói về một chàng trai có tên là Matthew Quilkin. Sarai chưa bao giờ gặp Matthew nhưng thường nghe Maliza kể về những dự định tương lai với Matthew. Matthew Quilkin là một nam sinh 19 tuổi và đang theo học trường cao đẳng nông nghiệp Abraham Petwin ở thành phố Tipton, Georgia. Matthew là một cầu thủ bóng rổ rất tài năng và xuất thân từ một gia đình tốt. Maliza và Matthew thường xuyên liên lạc. Cô thiếu nữ 16 tuổi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giữ Matthew. Tuy nhiên thì Matthew cũng có một bạn gái khác. Người này cuối cùng đã chia tay Matthew sau khi biết về Maliza. Cơ quan chức năng đã xem xét hồ sơ điện thoại của Maliza. Họ cũng tìm kiếm điện thoại di động của nạn nhân nhưng không tìm thấy. Cảnh sát nhận định kẻ giết Maliza có thể đã lấy nó đi. Theo hồ sơ điện thoại thì Maliza và Matthew liên lạc với nhau gần như mỗi ngày cho đến khi cô bị giết. Cảnh sát nhanh chóng tìm gặp và nói chuyện với Matthew. Matthew, 19 tuổi, là một ngôi sao bóng rổ đang lên tại trường cao đẳng nông nghiệp Abraham Petwin, nơi anh ta theo học. Matthew là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kinh doanh khi lần đầu gặp Maliza. Họ ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách của nhau. Điều tra viên lập tức tìm gặp và nói chuyện với Matthew. Matthew không ở ký túc xá như các bạn mà sống tại ngôi nhà trong thị trấn, nơi anh ta từng ở từ thời thơ ấu. Có được lệnh khám xét, cảnh sát đã kiểm tra và tìm thấy một số quần áo cùng giày thể thao giấu phía sau lò sưởi. Có vẻ như chúng không dính máu nhưng vẫn được gửi đi kiểm tra cùng với những thứ khác. Matthew khẳng định không nhìn thấy hay nói chuyện với nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án mạng. Tuy nhiên thì hồ sơ điện thoại di động cho thấy điều ngược lại. Cả hai được thực hiện tới 36 cuộc gọi và tin nhắn gửi cho nhau vào hôm trước và buổi sáng vào ngày Maliza bị giết. Cuộc gọi cuối cùng được ghi nhận từ một tháp di động cách nhà nạn nhân hơn 2 km. Anh trai của Maliza nói với cảnh sát rằng Maliza dường như đang bị Matthew đe dọa. Anh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa họ cùng những phát hiện mối đe dọa khác trên mạng xã hội của em gái. Điều tra viên tiếp tục phỏng vấn Sarai, bạn thân của Maliza. Lần này thì Sarai tiết lộ một thông tin bất ngờ. Theo đó thì Maliza đã kể với Sarai rằng cô đang mang thai và bày tỏ việc muốn giữ lại đứa bé. Theo Sarah thì Maliza cũng lên kế hoạch rủ Matthew đến nhà vào ngày 19 tháng 1 khi ông bà cô đi vắng. Đó là ngày cô nữ sinh qua đời. Khi biết tin Maliza bị giết, Sarah đã tìm kiếm thông tin trên mạng về những gì đã xảy ra. Sarah bị ám ảnh và ước mình đã không nhìn thấy những hình ảnh đó. Tuy vậy thì cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại Matthew cho đến khi nhận được kết quả kiểm tra đôi giày được bọc trong quần áo và giấu trên gác mái nhà Matthew. Phân tích cho thấy vết máu trên dây giày trùng khớp với hồ sơ ADN của nạn nhân. Ngoài ra thì ADN của Marty cũng được tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân, cho thấy anh ta và nạn nhân đã quan hệ tình dục không lâu trước khi cô vào đời. Những bằng chứng này đã chứng minh lời khẳng định trước đó của Marty rằng không gặp hay nói chuyện với Marisa vào ngày hôm đó chỉ là lời nói dối. Matthew Quilkin bị bắt và bị buộc tội giết người. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát thì nghi phạm Matthew khẳng định không gặp hay là nói chuyện với nạn nhân và cũng là bạn gái của mình, Marisa Well, vào ngày cô bị sát hại. Tuy nhiên theo hồ sơ điện thoại di động, một đôi giày dính máu mà Marisa giấu trên gác mái của nhà Matthew và dấu vết ADN trong cơ thể nạn nhân để chứng minh điều ngược lại. Điều đó cho thấy anh ta đang nói dối. Tại phiên tòa thì ngoài những bằng chứng vật chất thì phía công tố cũng triệu tập các nhân chứng, trong đó có anh họ của Marisa là Ryan Gordon. Theo Ryan thì anh ta chưa từng gặp nhưng đã nghe Marisa tâm sự rất nhiều về Matthew, người mà cô gọi là bạn trai. Một tuần trước khi bị sát hại thì Marisa có hiện tượng ốm, mệt mỏi, nôn mửa. Nghĩ rằng đã có thai, cô báo với Matthew. Tuy nhiên thì Matthew chưa sẵn sàng để làm cha. Những việc này Marisa đều chia sẻ với Ryan. Và theo hồ sơ tòa án thì trong khi ông bà của Marisa đang dự đám tang của một người bạn, Marisa bí mật gọi bạn trai đến nhà vì muốn nói chuyện về việc mang thai ngoài ý muốn. Ông bà Marisa không cho phép cháu gái hẹn hò khi còn ít tuổi và không hề biết cô đã có bạn trai. Người ta tin rằng Marisa yêu Matthew say đắm, anh ta là người yêu đầu tiên của cô. Marisa nghĩ mình đang mang thai và đinh ninh Matthew cũng muốn cùng cô xây dựng gia đình với họ. Nhưng ngược lại thì Matthew lại cho rằng sự xuất hiện của đứa bé sẽ hủy hoại sự nghiệp bóng rổ đang lên ở trường đại học, cũng như cơ hội hẹn hò với những cô gái khác của anh ta. Sau khi gặp nhau thì cả hai đã quan hệ tình dục, nhưng rồi một cuộc tranh cãi đã xảy ra. Matthew nổi cơn thịnh nộ khi Marisa nói tới việc mang thai và muốn giữ lại đứa bé này. Cuối cùng thì anh ta tấn công và giết chết Marisa một cách dã man trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Marisa thực chất không hề mang thai như những gì cô đang suy nghĩ. Và sau nhiều giờ cân nhắc, thời bồi thẩm đoàn kết luận Matthew phạm tội giết người nghiêm trọng, giết người có ác ý và hành hung nghiêm trọng. Bản án dành cho tên sát nhân máu lạnh này là tù chung thân cộng thêm 20 năm. Matthew sau đó nộp đơn kháng cáo bản của mình và yêu cầu xét xử lại, nhưng tòa án tối cao của tiểu bang đã giữ nguyên quyết định vào năm 2012. Matthew Quilkin sẽ chỉ đủ điều kiện được xét tạm tha vào tháng 1 năm 2038. Quý vị vừa theo dõi vụ án bi kịch của người phụ nữ lấy chồng nhạc sĩ và cô gái gặp bi kịch thương tâm khi thông báo có thai với bạn trai. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án.